10 phút sự kiện luận bàn.
Biên tập viên Thanh Huyền kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hội nghị tương lai châu Âu vừa kết thúc được xem như cuộc diễn tập chưa từng có về sự cải cách tại lục địa già. Tại hội nghị này thì hàng loạt đề xuất gồm các mục tiêu cụ thể và hơn 320 biện pháp cho các tổ chức EU vạch ra một tương lai cho EU trong một giai đoạn phát triển mới đã được đưa ra, trong đó thì không loại trừ cả việc sửa đổi các hiệp ước của EU. Vậy cụ thể tương lai châu Âu sẽ được định hình như thế nào, mục tiêu ra sao và những đề xuất cải cách liệu có quá tham vọng? Đây là nội dung được đề cập trong 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
Thưa quý vị và các bạn, nếu như hội nghị tương lai châu Âu được tổ chức ngày 9 tháng 5 năm ngoái là nơi mở ra một không gian mới cho các cuộc tranh luận giữa các công dân châu Âu về tương lai mà họ muốn hướng tới, thì tại hội nghị năm nay, những nét phác họa cho một châu Âu mới đã dần được định hình thông qua 49 kiến nghị sẽ được Nghị viện châu Âu, chính phủ các nước EU và Ủy ban châu Âu xem xét. Các kiến nghị này thì tập trung vào 9 vấn đề như là biến đổi khí hậu môi trường, kinh tế, di cư, chuyển đổi kỹ thuật số, dân chủ, giáo dục, các giá trị pháp quyền, y tế và vị thế của EU trên thế giới. Các đề xuất thì dựa trên ý kiến của các công dân đã trao đổi trong các hội đồng công dân châu Âu, hội đồng quốc gia và dựa trên những đóng góp được cung cấp thông qua nền tảng kỹ thuật số đa ngôn ngữ. Các nhà lãnh đạo EU như là Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen một lần nữa khẳng định cải cách là một nhu cầu tất yếu và sẽ đẩy nhanh tiến trình này.
Tôi muốn nói rõ rằng tôi sẽ luôn đứng về phía những người muốn cải cách Liên minh châu Âu để làm cho Liên minh này hoạt động tốt hơn. Vấn đề là mọi người muốn châu Âu sẽ đi đến đâu, và chúng tôi sẵn sàng ủng hộ thay đổi hiệp ước của Liên minh châu Âu khi cần thiết để đáp ứng các nguyện vọng của người dân về tương lai của khối.
Trước những áp lực của các cuộc khủng hoảng, thì Liên minh châu Âu buộc phải đặt ra yêu cầu cải cách và hội nghị tương lai châu Âu được xem là một quá trình sáng tạo, một cuộc diễn tập có sự tham gia của người dân và cho phép họ thể hiện bản thân về những gì mà họ mong đợi từ EU. Với tư cách là chủ tịch luân phiên của Hội đồng EU, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Liên minh châu Âu thúc đẩy quyền tự chủ trên tất cả các lĩnh vực và đã đưa ra hai đề xuất quan trọng. Thứ nhất đó là thay đổi hình thức biểu quyết chuyển từ nguyên tắc đồng thuận sang đa số tuyệt đối. Thứ hai đó là thành lập một tổ chức có tên gọi là Cộng đồng Chính trị châu Âu để tiếp nhận các quốc gia bên ngoài muốn gia nhập EU giống như Ukraine hiện nay.
Câu hỏi chúng ta nên tổ chức châu Âu như thế nào cần phải được trả lời ngay hôm nay, và chúng ta cần tạo ra một cộng đồng chính trị của châu Âu, nơi cho phép các quốc gia châu Âu dân chủ tuân thủ các giá trị cơ bản của chúng ta, tìm kiếm một không gian hợp tác mới.
Đáng chú ý là từ cuộc xung đột Nga-Ukraine thì đây được xem là cái chất xúc tác để châu Âu thay đổi. Tuy nhiên quá trình này có thể sẽ không hề dễ dàng. Bây giờ thì chúng tôi kết nối với phóng viên Quang Dũng thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp để tìm hiểu rõ hơn kế hoạch tương lai của EU cũng như là tính khả thi của việc cải cách châu Âu. Thưa anh Quang Dũng, có tổng cộng 49 kiến nghị về cải cách EU sẽ được Nghị viện châu Âu, chính phủ các nước và Ủy ban châu Âu xem xét. Vậy thì tinh thần chung của những cái đề xuất cải cách này là gì?
Vâng, hội nghị về tương lai châu Âu vừa kết thúc thì đã đưa ra 49 kiến nghị trong 9 nhóm chủ đề và 325 giải pháp để thực hiện các kiến nghị đó. Đây là thành quả của một năm thảo luận của 449 công dân đến từ tất cả các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Các công dân châu Âu thì đã đưa ra các đề xuất về tất cả các chủ đề liên quan đến châu Âu, từ những chủ đề nhỏ mang tính biểu tượng như là việc đổi tên gọi của Ủy ban châu Âu cho đến những chủ đề mang tính vĩ mô như là vai trò của châu Âu trên thế giới. Về tổng thể thì có một số chủ đề nổi bật được nhắc đến nhiều. Đầu tiên là vấn đề sinh thái. Các công dân châu Âu thì muốn châu Âu duy trì và thúc đẩy các mục tiêu tham vọng hơn nữa trong vấn đề bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng với mục tiêu là biến châu Âu thành châu lục đầu tiên trên thế giới đạt mức trung hòa carbon vào giữa thế kỷ 21. Chủ đề lớn thứ hai là về quốc phòng. Các công dân châu Âu tham gia hội nghị thì cho rằng châu Âu phải gia tăng chi tiêu quốc phòng, đạt được sự tự chủ chiến lược để trở thành một cường quốc địa chính trị trên thế giới. Trong bối cảnh của cuộc chiến tại Ukraine hiện nay thì dĩ nhiên là yêu cầu này càng trở nên cấp thiết hơn. Tiếp đến thì chủ đề lớn thứ ba được nhiều công dân châu kiến nghị là về mặt cải cách dân chủ, tức là làm sao để các công dân châu được tham gia nhiều hơn nữa vào quá trình ra quyết định của khối. Một số đề xuất đáng chú ý đó là việc tiến hành trưng cầu ý dân tại các nước Liên minh châu Âu đối với tất cả các chủ đề quan trọng của châu Âu, tức là gia tăng hình thức dân chủ trực tiếp. Đòi hỏi này thì có thể hiểu được bởi trong nhiều năm qua thì bộ máy của Liên minh châu Âu bị chỉ trích rất nhiều về việc là ngày càng trở nên quan liêu, độc đoán, quá thiên về kỹ trị nên là áp đặt rất nhiều chính sách một cách máy móc, thiếu sự tham vấn và quan tâm đến tầng lớp bình dân tại các nước thành viên và đôi khi còn không coi trọng chủ quyền quốc gia của các nước. Đi xa hơn thì cũng đã có những đề xuất về việc cải cách các hiệp ước của châu Âu rồi xóa bỏ cơ chế đồng thuận tuyệt đối. Nhìn chung, tinh thần chung của những đề xuất mà các công dân đại diện của châu Âu đưa ra đó là một sự đổi mới triệt để cách thức tổ chức, hoạt động của Liên minh châu Âu với việc đề ra các ưu tiên chiến lược hoàn toàn mới. Những kiến nghị này thì xuất phát từ thực tế rằng các công dân châu Âu đang ý thức rất rõ được các thách thức và nguy cơ tụt hậu mà Liên minh châu Âu phải đối mặt trong bối cảnh thế giới ngày càng trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn.
Vâng, giới lãnh đạo EU thì gọi những đề xuất này là một bước ngoặt mang đến làn gió mới cho lục địa già. Tuy nhiên, những cải cách bao gồm cả việc sửa đổi các cái hiệp ước thì đang vấp phải những cái ý kiến gây tranh cãi, chẳng hạn như là các cái kiến nghị kêu gọi EU loại bỏ nguyên tắc đồng thuận tuyệt đối trong các quyết định của khối thì đã vấp phải sự phản đối của đến 1/3 các nước thành viên trong Liên minh châu Âu. Lý do của cái sự phản đối này là gì và liệu những cái đề xuất cải cách có là quá tham vọng?
Trước hết thì chúng ta cần phân biệt rõ rằng là hội nghị về tương lai châu Âu chỉ là một hình thức dân chủ của các nước châu Âu, là một cách để các lãnh đạo châu Âu thể hiện rằng họ muốn các công dân tham gia nhiều hơn vào tiến trình xây dựng châu Âu, rằng họ tôn trọng và muốn lắng nghe ý kiến của các công dân. Nhưng tất cả các kiến nghị, đề xuất, giải pháp mà hội nghị này đưa ra thì hoàn toàn không có bất cứ một ràng buộc pháp lý nào, không có bất cứ điều khoản nào bắt buộc các lãnh đạo châu Âu phải tiếp thu và hiện thực hóa toàn bộ các kiến nghị do các công dân châu Âu đưa ra. Do đó nên đây thực chất thì vẫn chỉ là một hình thức tham vấn công dân. Ý tưởng này thì do Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron đề xuất vào năm 2021, sau khi ông Macron từng cho thực hiện các cuộc tham vấn công dân tương tự tại Pháp vào năm 2019. Nhưng ngay cả ở Pháp thì các cuộc tham vấn này cũng không thực sự mang lại tác động lớn. Hầu hết các đề xuất được các công dân Pháp đưa ra sau đó thì đều bị lãng quên hoặc là được thực thi một cách chậm chạp. Vì thế nên đối với hội nghị về tương lai của châu Âu thì việc các lãnh đạo châu Âu ca ngợi rồi tán dương nhiều về kết quả của hội nghị không quan trọng bằng câu hỏi là liệu các lãnh đạo châu Âu sau đó có thực sự lắng nghe đề xuất từ các công dân châu Âu hay không. Chúng ta thì đều hiểu rằng là đến cuối cùng thì quyết định vẫn là do các lãnh đạo châu đưa ra, dựa trên các tính toán lợi ích riêng chứ không phải là do các công dân châu quyết định. Đối với vấn đề từ bỏ nguyên tắc đồng thuận tuyệt đối thì nhiều lãnh đạo châu cũng đã đề cập đến từ vài năm trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng người tị nạn Syria năm 2015, chứ không cần phải đợi đến kiến nghị của các công dân tại hội nghị về tương lai châu Âu. Ngay từ khi đó thì nhiều lãnh đạo châu đã nhận thức được rằng nguyên tắc đồng thuận tuyệt đối có thể dẫn đến việc làm châu tê liệt khi bất cứ một quốc gia thành viên nào của Liên minh châu Âu cũng có thể phong tỏa quyết định của cả khối. Vào năm 2015 thì đó là khối các nước Visegrad gồm Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc, Slovakia, khi mà các nước này kiên quyết không chấp nhận cơ chế phân bổ người tị nạn từ Ủy ban châu Âu. Tiếp theo, khi mà đại dịch COVID-19 bùng nổ năm 2020 và châu Âu thảo luận biện pháp vay nợ chung, trả nợ chung để huy động gói phục hồi kinh tế 750 tỷ euro thì một số nước như là Ba Lan hay Hungary thì lại đe dọa phủ quyết nếu như châu Âu gắn việc phân bổ gói này với điều kiện về nhà nước pháp quyền. Trong khi các nước như là Hà Lan, Áo thì cũng đe dọa phủ quyết nếu như châu Âu chia tiền cho các nước thành viên mà lại không có điều kiện đi kèm. Hiện tại thì có các mâu thuẫn liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Do đó nên trong vài năm qua thì đã có quá nhiều ví dụ về việc là nguyên tắc đồng thuận tuyệt đối có thể sẽ làm tê liệt các quyết định quan trọng của châu Âu và chắc chắn châu Âu phải tìm cách để thay đổi. Việc có đến 13 nước phản đối đề xuất loại bỏ nguyên tắc đồng thuận tuyệt đối thì có nhiều lý do. Các nước ở Đông Âu như là Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc, Bulgaria, Croatia thì đương nhiên là vẫn muốn giữ nguyên tắc này vì đây là vũ khí mà các nước này bao năm qua đã sử dụng để buộc Ủy ban châu Âu phải nhượng bộ. Vì về cơ bản thì đây là các nước gia nhập Liên minh châu Âu muộn hơn, có trình độ phát triển kinh tế kém hơn các nước ở Tây và Bắc Âu và có tiếng nói ít quan trọng hơn. Vì thế nên nếu như từ bỏ nguyên tắc đồng thuận tuyệt đối thì các nước này lo sợ là sẽ bị chèn ép và buộc phải tuân theo luật chơi do các nước Tây Âu đặt ra. Ví dụ rõ nhất đó là các trường hợp Ba Lan và Hungary vốn từ nhiều năm nay thì mâu thuẫn với châu Âu về các cải cách tư pháp, cải cách truyền thông rồi luật về quyền của người đồng tính. Riêng trường hợp của ba nước Bắc Âu là Đan Mạch, Thụy Điển và Phần Lan thì ba nước này phản đối vì cho rằng là các hiệp ước châu Âu về cơ bản thì vẫn đang hoạt động hiệu quả và việc xem xét thay đổi các hiệp ước hiện nay là quá sớm và không phù hợp. Thực ra về mặt sâu xa thì ba nước Bắc Âu vốn là các nước theo đuổi nguyên tắc bình đẳng tuyệt đối giữa các nước thành viên trong liên minh nên họ lo ngại là việc từ bỏ cơ chế đồng thuận thì có thể tạo ra nguy cơ là một số nước lớn trong liên minh châu Âu, cụ thể ở đây đó là bộ đôi hai nước Đức và Pháp, có thể áp đặt ý chí lên các nước thành viên còn lại.
Vâng, châu Âu thì nhận ra nhu cầu cải cách từ lâu, nhưng mà dường như vẫn luôn chậm chạp trong kế hoạch hành động. Liệu những cái cuộc khủng hoảng gần đây như là di cư, Brexit, COVID-19 hay là một trật tự mới đang được thiết lập từ xung đột Nga-Ukraine thì có giúp cho châu Âu đi nhanh hơn trong cái nỗ lực cải cách hay không thưa anh?
Liên minh châu Âu là một khối gồm 27 quốc gia thành viên với trình độ phát triển kinh tế, điều kiện văn hóa xã hội rất khác biệt. Thực ra để có được một Liên minh châu như hiện nay thì đó là một quá trình hội nhập kéo dài nhiều thập kỷ, với các cải cách được tiến hành một cách lâu dài, bài bản. Do đó, đối với Liên minh châu thì yêu cầu thực hiện nhanh rồi ra quyết định nhanh là điều không phù hợp với cách thức tổ chức của khối này. Trong quá khứ thì các cải cách lớn thậm chí là có thể đối mặt với nguy cơ đổ vỡ vào phút cuối cùng, như vào năm 2005 khi mà công dân các nước Pháp và Hà Lan bỏ phiếu chống trong cuộc trưng cầu ý dân về hiến pháp châu Âu. Dĩ nhiên là các lãnh đạo châu Âu ý thức rất rõ về đặc điểm này của khối. Trong 10 năm trở lại đây thì từ khi xảy ra khủng hoảng nợ công, rồi khủng hoảng tị nạn năm 2015, khủng hoảng Brexit năm 2016, đại dịch COVID-19 từ năm 2020 rồi cuộc chiến tại Ukraine hiện nay, thì đánh giá một cách khách quan là châu Âu đã có những cải thiện rất lớn trong tiến trình ra quyết định. Nhiều quyết định lịch sử đã được châu Âu đưa ra trong một thời gian ngắn kỷ lục đối với khối này, từ việc là xây dựng cơ chế bình ổn châu Âu, rồi cơ chế phân bổ người tị nạn, xây dựng cơ chế mua chung và phân phối chung vaccine ngừa COVID-19, vay nợ chung, trả nợ chung gói 750 tỷ euro để phục hồi hậu đại dịch, và mới nhất đó là các phản ứng chung đối với Nga sau khi nổ ra cuộc chiến tại Ukraine. Do đó nên nếu đánh giá thực chất thì Liên minh châu vẫn là một thiết chế hoạt động tương đối hiệu quả và có tầm quan trọng lớn trên thế giới. Tất nhiên thì tất cả các cuộc khủng hoảng nói trên thì đều đã làm lộ ra rất nhiều hạn chế và yếu kém của châu Âu và buộc châu Âu phải thay đổi. Hạn chế lớn nhất vẫn là tốc độ ra quyết định. Các quyết định gần đây thì dù đã nhanh hơn so với chính châu Âu nhưng mà vẫn chậm hơn rất nhiều so với các đối thủ khác. Vì thế nên từ nhiều năm qua thì ý tưởng về một châu Âu nhiều tốc độ đang ngày càng được thảo luận nhiều hơn. Theo đó thì 27 nước thành viên của Liên minh châu sẽ được phân bổ thành các vòng tròn đồng tâm, với vòng tròn lõi là nhóm các nước sáng lập Liên minh châu ở Tây Âu có trình độ phát triển cao như là Đức, Pháp, Hà Lan, Italia, Bỉ, tiếp đến là các nước ở Bắc Âu, Nam Âu và vòng tròn ngoài cùng là các nước Đông Âu, Ban Căng. Ý tưởng này thì được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rồi Thủ tướng Italia ông Mario Draghi vận động rất mạnh mẽ và các lãnh đạo của Đức cũng tỏ ý quan tâm. Nếu ý tưởng này thực hiện thì châu Âu có thể ra một quyết định và được thực thi ngay lập tức với một nhóm nước, trong khi các nhóm khác thì có thể tiến hành chậm hơn chứ không cần đợi sự đồng thuận của toàn bộ 27 nước thành viên hiện nay. Tuy nhiên vấn đề lớn hơn đối với châu Âu là toàn bộ các cuộc khủng hoảng mà khối này phải đối mặt đều không phải là chuyện nội bộ của riêng Liên minh châu Âu mà là các vấn đề mang tính châu lục, thậm chí là toàn cầu. Do đó nên châu Âu cần phải mở rộng các vòng tròn này ra rộng hơn là 27 nước thành viên. Đây chính là điều mà Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron gọi là cộng đồng chính trị châu Âu, tức là một vòng tròn thu nạp cả những nước đang muốn gia nhập Liên minh châu Âu nhưng chưa đủ điều kiện như là Ukraine, Georgia, rồi các quốc gia Tây Ban Căng, cho đến cả quốc gia đã ra khỏi Liên minh châu Âu là Vương quốc Anh. Khi đó thì mới có thể giải quyết được các bài toán của cả khu vực hay thế giới. Các cuộc khủng hoảng lớn vừa qua và hiện nay thì chắc chắn sẽ bắt buộc Liên minh châu Âu phải đi nhanh hơn. Nhưng liệu có thành công hay không thì chúng ta cần phải có thời gian để trả lời.
Vâng, xin cảm ơn phóng viên Quang Dũng với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, sau những cuộc khủng hoảng và những biến động chính trị, châu Âu ngày càng tỏ ra quyết tâm cải cách sau hơn 7 thập kỷ tồn tại. Như khẳng định của một nhà lãnh đạo châu Âu thì một liên minh châu Âu hành động ít và muộn sẽ không tồn tại. Điều đó có nghĩa là hội nhập châu Âu không còn là một vấn đề của sự lựa chọn mà nó đã trở thành một vấn đề tất yếu của sự sống còn. Ý chí chính trị thì đã có, những bản kế hoạch và cả giải pháp đã được đưa ra cho một tương lai mới ở châu Âu. Chỉ có điều là định dạng mới đó có được hiện thực hóa theo những gì đã vạch ra hay không thì còn chờ đợi vào sự quyết tâm và đồng thuận của từng thành viên trong khối liên minh này. Và dù được thúc đẩy nhưng có thể là quá trình này sẽ không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.